Đài Loan, đề xướng phục hưng văn hóa Trung Quốc, không thể làm được, chỉ là hô hào khẩu hiệu mà thôi. Lúc đó Bộ Giáo dục có ba vị quan chức, hình như là cấp bậc sở trưởng, còn một vị là thư ký của Bộ Giáo dục. Định tịnh giáo với thầy Phương Đông Mỹ, hôm đó đúng lúc tôi đang ở nhà của thầy. Tôi nghe họ và thầy giáo nói chuyện. Họ đưa ra vấn đề để hỏi thầy. Chính phủ muốn vận động đẩy mạnh phục hưng văn hóa, nên bắt đầu từ điểm nào? Thỉnh giáo với thầy. Thầy nghe được vấn đề này, thần thái vô cùng nghiêm túc, trầm tư khoảng chừng 5 phút, một câu cũng không nói. Sau 5 phút thầy đã nói, có. Đây chính là có phương pháp. Phương pháp gì? Bắt đầu từ đâu? Thầy bảo với họ, thứ nhất, Đài Loan lúc đây có 3 đài truyền hình, đóng cửa 3 đài truyền hình này. Đại khái vẫn có 10 mấy 20 cái, vô tuyến đài cũng cần đóng cửa. Báo chí, tạp chí đều phải ngừng in. Ba vị quan chức này nói với thầy giáo, thưa thầy, cái này không làm được. Thầy giáo nói với họ, những thứ này ngày ngày đang phá hoại văn hóa xưa. Chỉ cần có những thứ này, còn có thể phục hưng sao? Tôi nghe cuộc nói chuyện này của thầy ấn tượng vô cùng sâu sắc. Ngày nay không những đài truyền hình không đóng cửa, Đài Loan có lẽ còn mấy mươi đài truyền hình, không chỉ là 3 đài. Tôi thấy ít nhất phải có 30 đài. Làm thế nào được? Dùng thập thiện để xem những cái này đều là vọng ngữ, ý ngữ, ác khẩu, hai lưỡng, hoàn toàn đã phạm. Nếu chúng ta hàng ngày xem truyền hình, tôi tin rằng niệm Phật không thể giảng sanh. Tôi từ ngày nghe được thầy giáo nói những lời này đến nay khoảng 45 năm rồi, tôi không còn xem truyền hình nữa. Truyền hình, phát thanh, báo chí, tạp chí tôi cự tuyệt hết. Họ có quyền diễn xuất, tôi có quyền không xem. Vì sao vậy? Vì bảo vệ tâm thanh tịnh của chính mình, không phải chịu sự ô nhiễm nữa. Cho nên nghĩ đến những diễn xuất của thời xưa, nội dung của nó quý vị xem bình kịch của Trung Quốc sớm hơn là côn khúc, thơ từ ca phú. Nội dung bên trong là ngũ luân, ngũ thường, bát đức, đều là tuyên dương những thứ này. Cho nên xã hội an ổn, thiên hạ thái bình. Điều này là chúng ta không thể không biết. Đặc biệt là những người làm phụ huynh, quý vị có con cái, hy vọng con cái tương lai có thể làm một người tốt, thì những thứ này không thể không ngăn cấm. Nhưng trẻ em vẫn thích xem truyền hình. Trong nhà có thể có truyền hình, không nên có anten. Tiết mục truyền hình không thu được, tự mình có thể mua những đĩa hay một chút. Ở trong nhà mở ra dạy con cái cháu chắc của quý vị. Đây là một biện pháp tốt, khiến những gì chúng xem được, tiếp xúc được đều là mặt tốt, không phải mặt xấu. Đĩa chứa mặt tốt có, không nhiều, nhưng có thể xem lại. Đây là giáo dục, đây là dạy học. Đọc sách nghìn lần, nghĩa nó tự thấy. Xem rồi khiến trẻ em mở mang trí tuệ, có năng lực phân biệt thị phi thiện ác. Đối với thiện, chúng vui thích gần gũi, cái không tốt chúng có thể bài trừ. Như vậy mới có thể nhận được lợi ích chân thật của việc dạy học. Cho nên làm việc tốt có ý nghĩa lợi ích. Nhiều là vì nhiều, ít là lợi ích. Vậy chúng ta ở trong cuộc sống thường ngày, tiếp xúc với người khác, nói chuyện, cũng cần chú ý điểm này. Chuyện tìm tốt nhất không nên nói, lãng phí thời gian. Người học Phật, ngạn ngữ gọi là ba câu không rời bổn hạnh. Câu thứ ba nhất định phải nói đến Phật pháp. Tự mình tâm đắc trong tu học, có thể chia sẻ với người khác. Nghe kinh có chỗ ngộ, cũng có thể chia sẻ với mọi người. Những lời nói này là lời nói có ý nghĩa. Đối với mình, với người khác đều có lợi. Điều này nên học tập. Phía dưới là không ác khẩu, ngăn diệt ác trước đây, nói lời ác với người. Nên nói lời nhẹ nhàng. Trước đây đối nhân xử thế tiếp vật, lời nói không hay, dễ dàng đắc tội với người. Đắc tội với người tự mình còn không biết. Lời nói người xưa rất xem trọng. Khổng Phu Tử dạy học bốn khoa. Thứ nhất là đức hạnh, thứ hai chính là lời nói. Lời nói là cửa của quả phúc. Người nói vô tâm, người nghe có ý. Lời nói làm hại người khác, người ta sẽ nhớ. Ghi nhớ ở tâm, tương lai có cơ hội thì họ đến báo thù quý vị. Quý vị không biết họa từ đâu mà đến. Cho nên lời nói là dễ đắc tội với người khác nhất. Khuyến thiện chỉ lỗi đều nên dùng lời nhẹ nhàng, mềm mại. Bằng không bạn tốt của quý vị sẽ xa lánh với quý vị. Tuy họ có lỗi lầm, quý vị khuyên họ là ý tốt, nhưng ngôn từ thái độ của quý vị không hay. Đối phương có thể tiếp nhận không? Thầy giáo dạy học sinh cũng không ngoại lệ. Tôi theo thầy Lý 10 năm. Thầy nhắc nhở học sinh tuyệt đối không phải đứng trước mọi người. Học sinh đã phạm lỗi lầm, thầy gọi họ vào trong phòng để khuyên bảo họ. Khuyên bảo, lấy lợi hại được mất phân tích cho họ nghe. Học sinh đã hiểu được, cảm ơn thầy giáo. Nếu như ở trong chốn đông người, quý vị khuyên nhủ họ, không nhất định họ sẽ cảm kích. Tuy biết là sai lầm, quý vị khiến họ không còn thể diện, thì họ sẽ ôm hận trong lòng. Ngay cả dạy học ở thời đại này bây giờ đều không thể đắc tội học sinh. Bây giờ thậm chí cha mẹ dạy con cái cũng không dám đắc tội với nó. Vì sao vậy? Vì nó không hiểu được hiếu đạo. Cho nên sẽ dẫn đến hành vi phản nghịch. Xã hội này bây giờ giết cha giết mẹ đã không còn là tin mới nữa. Thường xuyên còn chuyện này trước đây không thể xảy ra. Xã hội này ngày nay thường có. Lời nói thái độ của chúng ta có thể không cẩn thận sao? Không cẩn thận tai họa tự mình mang đến. Không thể trách người khác. Phổ Hiền Bồ Tát dạy cho chúng ta lễ kính chư Phật. đối với hết thảy chúng sanh cần phải cung kính. Điều này rất có lý. Học sinh cung kính thầy giáo, thầy giáo cũng cung kính học sinh. Không thể như trước đây thầy giáo đối với học sinh dạy nghiêm túc như vậy, không được rồi, không tìm được loại học sinh này. Cha mẹ đối với con cái cũng không ngoại lệ, bây giờ đều xem họ như người bạn để đối đãi. Lễ nghi tôn ti trên dưới không còn nữa, từ nhỏ không học qua, họ cũng không được xem qua. Quý vị cần dùng lễ nghi tôn ti để đối đãi người thì quý vị đã sai. Ở thời xưa thì có thể, bây giờ không có thể nữa rồi.